một điều sau cùng là yêu quý vật mạng. Một điều này nói trên thực tế là khuyên bảo chúng ta phải tiết phước. Ở trong tự tánh có vô lượng phước đức. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Kinh, ở trong Hoa Nghiêm, nói y chánh trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na, ở trong Kinh Giảng Sanh nói y chánh trang nghiêm của Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Phước báo đó không phải do tu mà có, là xứng tánh. Cũng chính là nói hoàn toàn là tự nhiên, sinh thái tự nhiên, chưa bị phá hoại tí nào. Bất kể là môi trường vật chất, môi trường nhân sự, tốt đẹp đến cực điểm. Cho nên gọi nó là thế giới Cực Lạc. Ở trong cái môi trường này, việc mà Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện vẫn là yêu quý vật mạng. Huống chi phàm phu chúng ta chưa có kiến tánh, phước báo của tự tánh còn không hưởng thụ được một tí nào. Phước báo chúng ta ngày nay hưởng là gì vậy? Từ đâu mà có vậy? Là từ tu đức mà có. Giống như bạn có phước báo, bạn có của cải, bạn có tiền muôn bạc vạn, nhưng mà đều ở trong ngân hàng, trên người một xu cũng không có. Đi trên đường muốn ăn thứ gì đành chịu đói, không có người đưa thức ăn cho bạn ăn, làm sao đây? Đành phải tạm thời làm thuê, kiếm chút tiền để có một bữa cơm. Tạm thời làm thuê kiếm chút tiền ăn cơm là tu đức. Tuy tánh đức có mà không lấy ra được. Phàm phu là giống như loại tình trạng này. Chúng ta tu một chút phước đức như vậy, nếu bạn không quý trọng, cái phước này sẽ hưởng hết rất nhanh. Người xưa có một câu nói rất hay: lộc tận nhân vong. Lộc là gì vậy? Phước báo. Người tuổi thọ rất dài, bạn có tuổi thọ 80-90 tuổi, phước báo trong 80-90 tuổi của bạn 50-60 tuổi đã hưởng hết rồi, không biết tiếc phước, hưởng hết rồi. Hưởng hết rồi tuy có tuổi thọ cũng phải chết, vì phước không còn nữa. Từ đó cho thấy tiếc phước quan trọng. Người biết tiếc phước, tuy là tuổi thọ đến rồi, phước chưa hưởng hết, chưa hưởng hết họ sẽ không chết. Tuổi thọ của họ tự nhiên kéo dài. Tại sao vậy? Phước chưa hưởng hết, họ còn có phước dư. Chúng ta thường nói thêm phước thêm thọ. Thêm phước có hai loại phương pháp. Một cái là tự mình biết tu phước, một cái là tự mình biết tiết phước. Vừa biết tu phước vừa biết tiết phước thì tuổi thọ của họ đương nhiên sẽ kéo dài. Đây là đạo lý nhất định. Nho, Phật đều dạy chúng ta phải tiết kiệm, yêu quý vật mạng. Cái vật mạng này đặc biệt là chỉ động vật. Ở trong một câu này đã hàm chứa không sát sanh. Tiến thêm một bước là không ăn thịt chúng sanh. Không ăn thịt chúng sanh là tiết phước. Ăn thịt chúng sanh không nên cho rằng vậy là rất bình thường. Ở trong xã hội mọi người đều ăn mà. Phật nói rất rõ ràng, bạn ăn nó 8 lạng, tương lai phải trả nửa cân. Không phải nói ăn rồi thì chẳng sao, ăn rồi rất phiền phức. Bạn đời này đã ăn bao nhiêu thịt động vật? Bạn phải bao nhiêu đời mới có thể trả hết? Sở dĩ thân người khó được mà dễ mất, mất thân người được lại thân người là việc không dễ dàng. Nói cái đơn giản nhất, bạn đời này đã ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, đời sau biến lại súc sanh, đời đời kiếp kiếp biến thành súc sanh trả nợ, thấy đều trả xong rồi, vậy mới có thể được lại thân người. Bạn hãy thử nghĩ cái sự việc này phiền phức cỡ nào. Người thế gian không biết cái lợi hại này. Phật Bồ Tát biết, người tu hành chân chánh biết. Không kết oán thù với chúng sanh, không có vướng víu nợ nần với bất kỳ người nào. Nợ người khác thiếu ta, không cần nữa. Cái này tốt, cần bạn còn phải đi đòi nợ, bạn đời sau còn phải đi gặp họ, không cần nữa. Thì dứt nợ rồi. Thiếu nợ người ta phải nhanh chóng trả, trả thật vui vẻ, thì chúng ta trên đường Bồ Đề sẽ không có chướng ngại, giảng sanh sẽ đi rất thảnh thơi, đi rất tự tại. Kẻ thù chủ nợ sẽ không đến gây khó dễ. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần phù hộ. Bạn không biết tiết phước thì biết làm sao bây giờ? Tiết phước từng ly từng tí đều phải quý trọng, phải tập thành thói quen. Tôi lần đầu tiên đến Canada để giảng kinh, đồng tu bên đó nói với tôi, nói Vancouver có một vị hộ pháp lớn cúng dường pháp sư Tuyên Hóa một tòa nhà lớn. Lúc đó tòa nhà đó trị giá 1 triệu đô, tôi có tham quan rồi. 1 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân gì cúng dường vậy? Trong một bữa cơm nhìn thấy pháp sư Tuyên Hóa dùng một tờ giấy vệ sinh, tức là chùi giấy vệ sinh đã dùng 8 lần, dùng xong 1 lần thì gấp lại, dùng hết 8 lần. Ông đã bị cảm động, cúng dường 1 triệu. Quả báo của tiết phước. Pháp sư Tuyên Hóa ở Mỹ, trong rất nhiều thành phố lớn đều có đạo tràng, phước báo lớn. Phước báo từ đâu mà có vậy? Tiết phước. Ngài tiết kiệm thật sự, tiết phước thật sự. Đời sống bản thân thật sự tiết kiệm, người khác không làm được. Các ngài ngày ăn 1 bữa, không nằm đơn, ở trong phòng không có giường, giữ giới rất nghiêm. Những chỗ này đáng để chúng ta tán thán, đáng để chúng ta học tập. Ngài nói về những thần thông đó, cái này chúng tôi không tán thán ngài. Nhưng mà về phương diện giữ giới, tiết phước này, chúng ta cần phải hướng về ngài học tập.
Ah.